From the conference center at
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên họp chức tinh tế trung ương của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 185 của Giáo hội các Thánh hữu Ngài Sao của Chúa Giêsu Kitô. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do một ca đoàn chức tinh tế từ trường Brigham Young University đảm trách.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren,
thưa các anh em, chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp chức tinh tế trung ương của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 185 của Giáo hội các Thánh hữu Ngài Sao của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phiên họp này được truyền qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chức tư tế trong nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do ca đoàn chức tư tế của trường Brigham Young University dưới sự hướng dẫn của Ronald Staley với Richard Elliott và Andrew Unsworth đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát For the Strength of the Hills. Sau đó, anh cả David L. Beck sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Anh là người mới được giải nhiệm buổi trưa hôm nay từ công việc phục vụ với tư cách là Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu niên.
Our Father in heaven.
Kính thưa cùng Cha thiên thượng của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha vì cơ hội nhóm họp với nhau tại đại hội chúng mừng này. và học hỏi từ các tối tớ yêu quý của cha. Chúng con biết ơn cha về sự phục vụ và sự lương tâm của họ và những chuẩn bị mà họ đã làm trên đại hội này. Chúng con cũng xin cha xem ban phước cho chúng với quyền năng khi họ chia sẻ các sứ điệp để với chúng con. Xin giúp đỡ chúng con để hành động theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh mà chúng con sẽ nhận được tại đại hội này. Chúng con cảm ơn cha vì Chúa Giêsu Kitô và sự trực tội của Ngài. Để chúng con tưởng nhớ tới Ngài luôn luôn, chúng con cùng nguyện rằng xin giúp chúng con để trở thành nhóm nhiều Ngài để sự phục vụ của chúng con sẽ nhóm nhiều con của cha. Để bản phước cho gia đình và những người chung quanh chúng con. Chúng con yêu thương cha. Chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát On This Day of Joy and Gladness. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả, em Russell Ballard, thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau ông là anh cả Ulysses Soros, thuộc chủ tịch đoàn nhóm túc số thầy 70. Anh ấy sẽ đưa ra sứ điệp của mình bằng tiếng mẹ đẻ là Bồ Đào Nha. Sau đó, anh Larry M. Gibson sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Anh là người đã được giải nhiệm buổi trưa hôm nay với tư cách là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Niên.
One of the great pleasures I enjoy as I travel.
Một trong những đặc ân của tôi khi tôi đi khắp thế giới này là để gặp những người truyền giáo khắp thế giới này. Các anh chị này, các anh chị em này thật tuyệt vời. Và tôi luôn luôn được soi dẫn bởi tình yêu thương của họ dành cho Chúa Giêsu Kitô và sự phục vụ tận tâm của họ đối với Ngài. Mỗi lần tôi bắt tay với họ, tôi cảm nhận được tinh thần và đức tin đáng kể của họ. Tôi tự nhủ, những người con trai và con gái tuyệt vời này của chúng ta thật sự là một phép lạ. Trong một buổi họp chức thực tế trung ương vào tháng 10 năm 2002, tôi đã yêu cầu các vị giám trẻ, các bậc cha mẹ và những người truyền giáo Gia Tên và truyền giáo tương lai phải nâng cao tiêu chuẩn cho công việc phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Sau đó tôi đã nói rằng thế hệ cao quý nhất của những người truyền giáo trong lịch sử của giáo hội, chúng ta cần những người truyền giáo xứng đáng, hội đủ điều kiện để nghị lực thuộc linh. Chúng ta cần sự cam kết hoàn toàn và trọn vẹn của các em. Chúng ta cần những người truyền giáo đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ thiết tha, là những người biết cách lắng nghe và đáp ứng những lời mách bảo của Đức Thánh Linh. Trong nhiều phương diện thế giới ngày nay, còn khó khăn hơn so với thời điểm cách đây 13 năm. Công nghệ đã phát triển và hầu như mọi người đều tiếp cận với các thiết bị điện tử cầm tay mà có thể thu hút được sự chú ý của gia đình nhân loại của Thượng Đế với cả mục đích tốt lẫn tà ác. Với tới hôm nay, tôi ngỏ lời cùng những người truyền giáo hiện đang phục vụ, những người truyền giáo tương lai, những người truyền giáo được nhã nhiễm trở về nhà, và tất cả những người nam thành niên trẻ tuổi trong giáo hội. Tôi cầu nguyện rằng các em sẽ hiểu và cân nhắc kỹ điều mà tôi phải nói với các em trong khi các em hành trình qua những năm đầy thú vị và khó khăn của cuộc đời. Trong những ngày đầu của giáo hội, những người truyền giáo đều được một vị thẩm quyền chứng mương phỏng vấn trước khi họ đi đến nơi truyền giáo. Ngày nay, các em được các giám trở và chủ tịch giáo khu của mình phỏng vấn và phục vụ để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo. Và đa số, các em sống suốt cuộc đời của mình mà mình được một vị thẩm quyền chứng mương phỏng vấn. Đó chỉ là kết quả của việc thuộc mà giáo hội toàn cầu với hơn 15 triệu tín hữu. Tôi biết tôi nói thay cho các anh em của tôi khi tôi cho các em biết rằng chúng tôi muốn có thể biết mỗi em và có thể nói với các em rằng chúng tôi yêu thương và các em và ủng hộ các em. Mai thai, Chúa đã cung cấp nhiều cách để chúng tôi tiếp xúc với các em. Ví dụ, một thành viên của nhóm túc số 12 chỉ định mỗi người truyền giáo cho phái bộ truyền giáo của người ấy. Mặc dù điều này được thực hiện mà không có một phỏng vấn truyền thống trực tiếp, nhưng việc kết hợp công nghệ và sự mặc khải đã cung cấp một kinh nghiệm khá thân mật và riêng tư. Tôi xin cho các em biết về điều này xảy ra như thế nào. Bức ảnh của các em hiện lên một màn hình máy vi tính. Cùng với thông tin quan trọng đó, vị giám trở về chủ tịch giáo khu của các em đã cung cấp cho chúng tôi. Khi hình ảnh của các em hiện ra, chúng tôi nhìn vào đôi mắt của các em và xem xét câu trả lời của các em cho các câu hỏi giới thiệu người truyền giáo. Trong giây phút ngắn ngủi đó, dường như các em hiện diện và trả lời trực tiếp với chúng tôi. Khi nhìn vào bức ảnh của các em, chúng tôi tin rằng trong mỗi phương diện, các em đã tuân theo các tiêu chuẩn được nâng cao, được đòi hỏi ngày nay, để là một người truyền giáo trung tín thành công. Sau đó, bằng quyền năng của Thánh Linh của Chúa và dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch Monson, chúng tôi chỉ định các em phục vụ ở 406 phái bộ truyền giáo trên toàn cầu của giáo hội. Không. Điều đó không giống như một cuộc phỏng vấn riêng trực tiếp, nhưng cũng cần như vậy. Hội nghị qua video là một cách khác để giúp chúng tôi tiếp cận với những người vị lãnh đạo và các tín hữu sống xa trụ sở của giáo hội. Vì hội nghị qua video, tôi muốn các em nào trong số các em đang chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo, những người nào đã trở về, và tất cả các em lịch thanh niên trẻ tuổi hãy dành ra một vài phút với tôi để chúng ta đang có một cuộc trò chuyện video cá nhân ngay bây giờ. Hãy nhìn vào tôi trong một vài phút như thế. Các em và tôi, những người duy nhất trong phòng, dù các em đang ở đâu ở buổi tối hôm nay. Với phần mình, tôi sẽ tưởng tượng rằng tôi đang nhìn vào mắt của các em và lắng nghe kỹ những câu trả lời của các em cho một vài câu hỏi mà tôi tin rằng sẽ cho tôi biết rất nhiều về chiều sâu của chứng ngôn và lòng tận tâm của các em đối với Thượng Đế. Nếu có thể diễn giải điều mà tôi sẽ nói với những người truyền giáo cách đây 13 năm, điều mà chúng ta cần bây giờ là thế hệ cao quý nhất của những người thanh niên trẻ tuổi trong lịch sử của giáo hội. Chúng ta cần sự cam kết hoàn toàn và trọn vẹn của các em. Chúng ta cần những người truyền giáo, những người thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ thiết tha, là những người biết cách lắng nghe và đáp ứng những lời mách bảo của Đức Thánh Linh trong khi các em sống qua những thử thách và cám dỗ hàng ngày của việc làm một người thánh hữu ngày sau trẻ tuổi. Dừng thời. Nơi các khác, đó là một thời gian để nâng cao tiêu chuẩn không những cho những người truyền giáo, mà còn cho những người truyền giáo đã được giải nhiễm trở về nhà và toàn thể thế hệ của các em. Vì thế, hãy suy ngẫm trong lòng những câu trả lời các em cho câu hỏi này. Các em có tra cứu thánh thư thường xuyên không? Các em có quỳ xuống cầu nguyện để nói chuyện với Cha Thiên Thượng mỗi buổi sáng và buổi tối không? Các em có nhịn ăn về hiến tặng một củ lễ nhịn ăn mỗi tháng, ngay cả là một sinh viên nghèo đang gặp khó khăn hoặc không có khả năng hiến tặng nhiều không? Các em có suy nghĩ cặn kẽ về đấng cứu rỗi và sự hy sinh trực tội của Ngài cho các em khi các em được yêu cầu để chuẩn bị bán phước hay truyền hoặc giữ phần tiệc thánh không? Các em có tham dự các buổi học của mình và cố gắng giữ ngày Sabbath được thánh không? Các em có lương thiện ở nhà, trường học, nhà thờ và nơi làm việc không? Các em có trong sạch về phần tinh thần và phần thuộc linh không? Các em có tránh xem hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc xem các trang mạng, tạp chí, phim ảnh hoặc các ứng dụng, kể cả các tấm ảnh Tinder hoặc Snapchat mà kia rắc rối cho các em nêu cha mẹ, các vị lãnh đạo giáo hội của các em hoặc chính đấng cứu rỗi thấy các em làm điều đó không? Các em có cẩn thận với thời gian của mình tránh cũng công nghệ và phương tiện truyền thông, xã hội, kể cả trò chơi video mà có thể làm suy giẫm sự bén nhảy thuộc linh của các em không? Và có điều gì trong cuộc sống của các em mà cần phải thay đổi và sửa chữa bắt đầu từ tối hôm nay không? Cảm ơn các em vì cuộc gặp cửa cá nhân ngắn ngủi này. Tôi hy vọng rằng các em đã trả lời mỗi một câu hỏi một cách chân thật và thận trọng. Nếu các em thấy mình thiếu bất cứ nguyên tắc nào trong những nguyên tắc đơn giản này, thì tôi khuyên các em hãy cần đảm hối cải và sống một sống của mình thích hợp với các tiêu chuẩn của phúc âm và vai trò mong đầu ngày chính. Các em thân mến, tôi xin đưa ra thêm một lời khuyên mà sẽ giúp các em có được chứng ngôn về phúc âm in sâu trong tâm trí của mình. Tôi nhắc nhở các em là những người truyền giáo được nhảy nhiễm trở về nhà rằng sự chuẩn bị của các em cho cuộc sống và cho một gia đình cần phải được liên tục vì các em đi truyền giáo, trở về và không nghĩ là các em nghĩ hư đảo mạc môn. Là một người truyền giáo được giải nhiễm trở về nhà, các em phải biết thiết tha nhiệt thành với chính nghĩa và làm được như việc theo ý muốn của mình và thực hiện nhiều điều ngại chính. Xin hãy sử dụng các kỹ năng học được trong khi phục vụ truyền giáo để ban phước cho cuộc sống của những người xung quanh mỗi ngày. Đừng thay đổi tập trung của các em khỏi việc phục vụ những người khác để tập trung hoàn toàn vào việc học hành, cùng việc làm hoặc các sinh hoạt xã hội. Thay vì thế, hãy cân bằng cuộc sống của các em với những kinh nghiệm thuộc linh mà nhắc nhở và chuẩn bị cho các em để tiếp tục phục sự hàng ngày cho những người khác. Trong lúc đi truyền giáo, các em có được học tầm quan trọng của việc đi thăm những người khác tại nhà của họ. Tôi hy vọng rằng tất cả các thanh niên trẻ tuổi, của chúng ta, cho dù các em đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian hay không, đều hiểu được tầm quan trọng của việc đi thăm những người đang cô đơn, đau ốm hay nản lòng. Không những linh mục chỉ định một con vị, tình yêu thương chân thật của các em dành cho Cha Thiên Thượng và con cái của Ngài. Đối với các em, trong số các em học trung học và chuẩn bị đi truyền giáo, tôi khuyến khích các em hãy tham dự và tốt nghiệp lớp giáo lý. Các em nào là các thanh niên trẻ tuổi thì nên ký danh vào một viện giáo lý. Nếu các em đang theo học một trường của giáo hội, hãy luôn luôn bảo tồn trong mỗi học kỳ một lớp học về giáo dục tôn giáo trong thời gian quan trọng này để chuẩn bị cho công việc truyền giáo hoặc hôn nhân vĩnh cửu và cuộc sống của các em là một người trưởng thành. Các em phải tiếp tục tìm cách để học hỏi và phát triển cùng được nhận được nguồn sai dẫn và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, một sự nghiên cứu phúc bông kỹ lưỡng thành tâm qua lớp giáo lý, viện giáo lý hoặc các lớp học. Giáo dục tôn giáo có thể phụ giúp các em trong mục tiêu đó. Cho dù các em đang học theo một trường học của giáo hội hay không, hoặc học theo đại học học hay không, thì cũng đừng nghĩ rằng các em quá bận rộn để học phúc âm. Lớp giáo lý, viện giáo lý, hoặc các lớp học tôn giáo cũng sẽ cung cấp sự cân bằng cho cuộc sống của các em và thêm vào giáo dục thế tục của các em bằng cách tạo cho các em một cơ hội khác để dùng thời gian học thánh thư và những lời dạy của các vị tiên tri và các sứ đồ. Tôi khuyến khích mỗi thanh niên trẻ tuổi xem xét kỹ và tham dự 4 khóa học mới và xuất sắc.
Where you can be with other young men and young women and lift.
Đừng quên rằng các lớp học và sinh hoạt được tổ chức ở viện giáo lý địa phương của các em hoặc qua tiểu giáo khu hoặc giáo khu người thanh niên trẻ tuổi độc thân của các em sẽ là một nơi mà các em có thể ở gần với những người thanh niên và thiếu nữ khác và nâng cao cùng soi dẫn cho nhau trong khi các em học hỏi và phát triển thêm. Các em thân mến, nếu các em chịu để máy điện thoại di động của mình qua một bên và thật sự nhìn xung quanh một chút, các em còn tìm thấy người bạn đời vĩnh cửu tương lai của mình nữa. Điều này dẫn tôi nói một nguyên tắc khác. Các em là những người thanh niên độc thân cần phải hẹn hò và kết hôn. Xin hãy ngừng trì hoãn. Tôi biết một số em sở lập gia đình, tuy nhiên nếu kết hôn đúng người và đúng thời điểm và đúng nơi, đúng chỗ, thì các em không cần phải sợ hãi. Trong thực tế, như vấn đề các em gặp phải sẽ tránh được nếu các em thiết tha nhiệt tình trong việc hẹn hò tán tỉnh và hôn nhân ngày chính, đứng cỡ, gửi tin nhắn trên điện thoại cho cô ấy. Hãy sử dụng tiếng nói, chính tiếng nói của các em để tự cõi giới thiệu mình với các con gái ngài chính của Thượng Đế đang ở xung quanh các em. Việc nghe tiếng nói một người thật sẽ làm cho cô ấy ngạc nhiên và sẽ chấp nhận. Buổi tới hôm nay, khi chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm này, Chủ nhật Phục sinh vào ngày mai, xin hãy tạm ngừng với tôi để tưởng nhớ tới ân tứ trục tội của Đấng Kitô. Hãy nhớ rằng Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, biết các em rõ nhất và yêu thương các em nhiều nhất. Qua sự trực tội Đấng Cứu Chuộc đã mang lấy các những rắc rối, đau đớn và tội lỗi của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi của thế gian, trở nên hiểu một người. Chúng ta bằng cách cảm nhận những hy vọng tiêu tan, những thử thách và thảm cảnh của chúng ta qua nỗi đau khổ của Ngài trong vườn Gethsemane và trên cây thập tự. Việc Ngài chết là một hành động yêu thương cuối cùng dành cho chúng ta được chống cách cho một ngôi mẫu mới và cái đêm định mệnh đó. Vào sáng Chủ nhật, Chúa Giêsu đã sống lại, hứa hẹn cuộc sống mới cho mỗi người chúng ta. Sau đó, Chúa phục sinh ra lệnh các môn đồ của Ngài phải dạy cho tất cả mọi người phải có đức tin ở Đấng Kitô, hối cải tội lỗi, chịu phép báp têm, nhận được ân tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Các em thân mến, chúng tôi biết rằng Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị nam tử yêu dấu của Ngài đã hiện đến cùng tiên tri Joseph Smith và qua ông đã phục hồi phúc âm trọn vẹn của Chúa Giêsu Kitô.
the fullness of the everlasting gospel of Jesus Christ. Be strong.
Thân mến, hãy mạnh mẽ lên. Hãy tuân giữ các gia lệnh của Thượng Đế. Chúa Giêsu Kitô hứa tất cả những điều chúng ta mong muốn để làm trong sự ngày chính đều sẽ thuộc vào chúng ta. Các vị lãnh đạo giáo hội đang trông kể vào các em. Chúng ta cần mỗi người, trong các em là các thanh niên trẻ tuổi hay chuẩn bị kết hôn, phục vụ và hướng dẫn trong những ngày sắp tới. Tôi cầu nguyện những điều này trong tên danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês hoje, os portadores do sacerdócio de Deus de toda a igreja. O presidente Thomas
S. Monson, tôi hạ mình trước đặc ân được nói chuyện cùng các anh em, những người mang chức tư tế của Thượng Đế trong khắp giáo hội ngày nay. Chủ tịch Monson đã từng nói, thế gian đôi khi có thể là một nơi khủng khiếp để sống. Các giá trị đạo đức của xã hội dường như đang bị suy đồi vào một tốc độ kinh hoàng. Không có ai, dù là già trẻ hay trung niên, đều được miễn khỏi ảnh hưởng của những điều này, mà có khả năng làm nản chí và hủy diệt chúng ta. Nhưng chúng ta không phải thất vọng. Chúng ta đang chiến đấu chống lại tội lỗi. Đó là một cuộc chiến mà chúng ta có thể và sẽ thắng. Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta các công cụ mà chúng ta cần để làm được điều đó. Tất cả chúng ta, cả già lẫn trẻ, đều đang đương đầu hàng ngày với cuộc chiến đã được Chủ tịch Monson đề cập đến. Kẻ thù và các quỷ sứ của nó đang cố gắng làm chúng ta sao lãng. Mục đích của chúng là để làm cho chúng ta rời xa các giáo ước đã lập với Chúa, khiến chúng ta quên đi sự thừa hưởng vĩnh cửu của mình. Chúng biết rõ kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài vì chúng đã có mặt với chúng ta trong đại hội đó trên Thiên Thượng khi kế hoạch đó đã được trình bày trọn vẹn. Chúng cố gắng lợi dụng những yếu kém và khiêm khuyết của chúng ta, lừa dối chúng ta bằng đám sương mù tối đen, làm mù quáng và khiến lòng dạ con cái loài người chai đá, cùng dẫn dắt họ đi vào những con đường rộng để họ phải bị diệt vong và lạc lối. Mặc dù chúng ta phải đối phó với sự tương phản, nhưng Chủ tịch Monson đã dạy, đây là một cuộc chiến mà chúng ta có thể và sẽ chiến thắng. Chúa tin cậy vào khả năng và quyết tâm của chúng ta để làm như vậy. Thánh Thư ghi lại vô số tấm gương của những người đã thắng cuộc chiến của họ, thậm chí ở giữa những tình huống đầy chống đối. Một trong những tấm gương này là lãnh binh Moroni trong sách Mạc Môn. Người thanh niên tuyệt diệu này đã có can đảm để bảo vệ lẽ thật ở thời điểm mà có nhiều tranh cãi và chiến tranh mà đe dọa hủy diệt sự sống còn của toàn thể dân tộc Nephi. Mặc dù rất thông minh trong việc thi hành trách nhiệm của mình, nhưng Moroni vẫn khiêm nhường. Điều này đã làm cho ông trở thành một công cụ đặc biệt, thậm chí là xuất sắc trong tay của Thượng Đế vào thời điểm đó. Vị tiên tri Alma bảo rằng nếu tất cả mọi người đều sống giống như Moroni, thì quyền năng của ngục giới sẽ bị lung lay mãi mãi, và quỷ dữ sẽ chẳng có quyền năng gì đối với trái tim con cái loài người. Tất cả các thuộc tính của Moroni xuất phát từ đức tin lớn lao nơi Thượng Đế và nơi Chúa Giêsu Kitô, và lòng kiên quyết của ông để tuân theo tiếng nói của Thượng Đế và các vị tiên tri của Ngài. Theo nghĩa bóng, tất cả chúng ta cần phải biến mình thành lãnh binh Moroni thời hiện đại để chiến thắng cuộc chiến chống lại sự tà ác. Tôi biết một thầy trẻ tuổi đã biến mình thành một lãnh binh Moroni thời hiện đại. Người thiếu niên này rất trung tín và đã tìm cách tuân theo lời khuyên dạy của cha mẹ và các vị lãnh đạo của giáo hội của em ấy. Nhưng đức tin và quyết tâm của em ấy đã bị thử thách mỗi ngày, thậm chí ở độ tuổi trẻ. Em ấy kể cho tôi về một hôm, em ấy đã ngạc nhiên trước một tình huống rất khó khăn và khó xử. Những người bạn của em ấy đang truy cập hình ảnh khiêu dâm trên điện thoại di động của họ. Trong chính khoảnh khắc đó, thiếu niên này đã phải quyết định điều gì là quan trọng nhất, được bạn bè quý mến, hay là để sống ngày chính. Trong vài giây sau đó, em ấy đã có nhiều can đảm để nói với những người bạn của mình rằng điều họ đang làm là không đúng. Ngoài ra, em còn nói với họ rằng họ nên dừng lại điều họ đang làm. Nếu họ không làm như thế, thì họ sẽ trở nên nghiện hình ảnh khiêu dâm. Hầu hết các bạn cùng lớp chế giễu lời khuyên của em ấy và nói rằng đó là một phần của cuộc sống và không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, có một người trong số họ đã nghe theo lời khuyên của người thiếu niên đó và quyết định ngừng làm điều mình đã làm. Tấm gương của thầy trợ tế này đã có một ảnh hưởng tích cực đối với ít nhất một người bạn của lớp. Chắc chắn là em ấy và người bạn của mình đã bị nhạo báng và ngược đãi vì quyết định đó. Mặt khác, họ đã tuân theo lời khuyên của Alma đưa ra cho dân ông khi ông nói và hãy bước ra khỏi nơi những kẻ độc ác, hãy tách rời chúng và chớ sờ mó vào những vật ô uế của chúng. Cuốn sách nhỏ cổ vũ sức mạnh của giới trẻ bao gồm những lời khuyên dạy của Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn đối với những người trẻ tuổi của giáo hội sau đây. Các em có trách nhiệm về những điều mình lựa chọn, Thượng Đế quan tâm đến các em và sẽ giúp các em chọn những điều đúng. Cho dù gia đình và bạn bè của các em sử dụng quyền tự quyết của họ theo những cách không đúng, hãy có lòng can đảm và về mặt đạo đức để vững vàng trong việc tuân theo ý muốn của Thượng Đế, cho dù các em phải đứng một mình. Khi làm như thế, các em đã nêu lên tấm gương cho những người khác noi theo. Cuộc chiến về điều thiện, chống lại điều tà ác sẽ tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta, vì mục đích của kẻ nghịch thù là làm cho tất cả mọi người phải khổ sở như nó. Satan và các quỷ sứ của nó sẽ cố gắng làm cho ý nghĩ chúng ta bị hoang mang và đổi quyền kiểm soát bằng cách cám dỗ chúng ta phạm tội. Nếu có thể, chúng ta sẽ làm hủy hoại tất cả điều tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng sẽ chỉ có quyền năng đối với chúng ta nếu chúng ta cho phép chúng mà thôi. Thánh thư cũng ghi chép một số ví dụ về những người đã cho phép kẻ ngục thù làm điều đó và cuối cùng trở nên hoang mang và thậm chí còn bị hủy diệt như Neho, Koriho và Sezem. Chúng ta cần phải cảnh giác đối với điều nguy hiểm này. Chúng ta không thể để cho mình bị hoang mang bởi các thông điệp phổ biến mà được thế gian chấp nhận dễ dàng và trái ngược với giáo lý của và các nguyên tắc chân chính của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Nhiều thông điệp này của thế gian không có gì khác hơn là một nỗ lực của xã hội chúng ta để biện minh cho tội lỗi. Chúng ta cần nhớ rằng cuối cùng tất cả mọi người chúng ta sẽ đứng trước mặt Đấng Kitô để chịu sự phán xét về những việc làm của mình, dù đó là việc thiện hay là việc ác. Khi gặp phải những thông điệp này của thế gian, thì chúng ta cần phải có sự dũng cảm và một sự hiểu biết vững chắc về kế hoạch của Cha Thiên Thượng để chọn điều đúng. Tất cả chúng ta đều có thể nhận được sức mạnh để chọn được điều đúng nếu chúng ta tìm kiếm Chúa và đặt tất cả niềm tin cậy và đức tin của chúng ta nơi Ngài. Nhưng như Thánh Thư dạy, chúng ta cần phải có một tấm lòng chân thành và chú ý thật sự. Thì trong lòng thương xót vô hạn của Ngài, Chúa sẽ biểu lộ lẽ thật cho chúng ta biết bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Sự hiểu biết này đạt được nhờ vào Đức Thánh Linh chính là chứng ngôn của chúng ta, nhằm củng cố đức tin và quyết tâm của chúng ta để tuân theo những lời dẫn dạy của phúc âm phục hồi. Bất chấp các thông điệp phổ biến nào chúng ta được nghe từ thế gian, chứng ngôn của chúng ta phải thành một tấm khiên tre để bảo vệ chúng ta chống lại các tên lửa của kẻ nghịch thù trong những nỗ lực của nó để tấn công chúng ta. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta một cách an toàn xuyên qua bóng tối và sự hoang mang hiện có trên thế giới. Tôi học được nguyên tắc này khi tôi phục vụ với tư cách là một người truyền giáo trẻ tuổi. Người bạn đồng hành của tôi và tôi đang phục vụ cho một chi nhánh rất nhỏ và rất xa của giáo hội. Chúng tôi đã cố gắng để nói chuyện với mọi người trong thành phố. Họ tiếp đón chúng tôi rất niềm nở, nhưng họ thích tranh luận về thánh thư và yêu cầu chúng tôi cung cấp bằng chứng cụ thể về lẽ trung thực của điều chúng tôi đang giảng dạy. Tôi nhớ lại rằng mỗi lần người bạn đồng hành của tôi và tôi toán cố gắng chứng minh một điều gì đó cho mọi người, thì Thánh Linh của Thượng Đế rời bỏ chúng tôi và chúng tôi cảm thấy hoàn toàn bị rối trí và hoang mang. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi nên sắp xếp cho chứng ngôn của mình được vững mạnh hơn để phù hợp với lẽ thật của Phúc Âm mà chúng tôi đang giảng dạy. Từ lúc đó trở đi, tôi nhớ khi chúng tôi hết lòng chia sẻ chứng ngôn thì một quyền năng xác nhận thầm lặng đến từ Đức Thánh Linh tràn ngập căn phòng và không có chỗ để bị hoang mang hay tranh luận nữa. Tôi đã học được rằng không có lực lượng tà ác nào tồn tại mà có khả năng gây hoang mang, lừa gạt hoặc phá vỡ quyền năng của một chứng ngôn chân thành của một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Như chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy, kẻ nghịch thù muốn sàng sảy chúng ta như lúa mì, làm cho chúng ta mất khả năng ảnh hưởng tốt cho thế gian. Các anh em thân mến, vì nhiều điều hoang mang và nghi ngờ đang lan rộng trên khắp thế gian này ngày nay, nên chúng ta cần phải vững vàng trong chứng ngôn của mình về Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, khả năng của chúng ta để bên vực lễ thật và công lý gia tăng đáng kể. Chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến hàng ngày chống lại điều xấu, và thay vì thất bại trên bãi chiến trường của cuộc đời, thì chúng ta sẽ thuyết phục những người khác sống theo các tiêu chuẩn của Đức Thầy. Tôi mời tất cả các anh em hãy tìm kiếm sự an toàn trong những lời giảng dạy trong Thánh Thư. Lãnh binh Moroni đã sắp xếp đức tin của mình nơi Thượng Đế và chứng ngôn của ông về lẽ thật với sự hiểu biết và sự thông sáng được tìm thấy trong Thánh Thư. Bằng cách này, ông tin rằng ông sẽ nhận được các phước lành của Chúa và sẽ có được nhiều chiến thắng. Đó là điều đã xảy ra trên thực tế. Tôi mời tất cả các anh em hãy tìm kiếm sự an toàn trong những lời nói khôn ngoan của các vị tiên tri hiện nay của chúng ta. Chủ tịch Thomas S. Monson nói, là những người đã được sắc phong chức tư tế của Thượng Đế, chúng ta đều có thể tạo ra một sự khác biệt khi chúng ta duy trì sự thanh khiết cá nhân và kính trọng chức tư tế của mình, thì chúng ta trở thành các tấm gương ngay chính cho những người khác để nói theo, giúp soi sáng cho một thế giới càng ngày càng tà ác. Và cuối cùng, tôi mời tất cả các anh em hãy tin cậy vào quyền năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài, chúng ta có thể có được lòng can đảm để chiến thắng tất cả các cuộc chiến trong thời kỳ của chúng ta, ngay cả ở giữa những khó khăn, thử thách và cám dỗ. Chúng ta hãy tin cậy nơi tình yêu thương và quyền năng cứu rỗi của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Tôi làm chứng về những lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My father taught
me cho tôi một bài học đáng kể khi tôi còn trẻ. Ông cảm thấy rằng tôi đã trở nên quá say mê với những vật chất thế gian và luôn luôn nghĩ đến bản thân của mình. Một buổi trưa nọ, ông dẫn tôi đi mua giày mới trên tầng 2 của cửa hàng bách hóa. Ông bảo tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ với ông. Ông hỏi con thấy gì? Tôi đáp, các tòa nhà, bầu trời, người ta có bao nhiêu? Nhiều lắm. Sau đó ông kéo ra đồng tiền này từ túi của ông. Khi đưa nó cho tôi, ông hỏi, cái gì đây? Tôi lập tức biết ngay, một đồng đô la bạc. Bằng cách sử dụng kiến thức về hóa học, ông nói, nếu làm chảy đồng đô la bạc và trộn với các thành phần thì con sẽ có nitrate bạc. Nếu chúng ta che cái cửa sổ này với nitrate bạc thì con sẽ thấy gì? Tôi không biết gì cả, nên ông đi với tôi đến một tấm kính, soi cả người và hỏi, bây giờ con thấy gì? Con thấy chính con. Ông đáp, không, điều con thấy là tấm bạc phản chiếu ra hình ảnh của con. Nếu con tập trung vào tấm bạc đó, thì con chỉ thấy con mà thôi. Và giống như một tấm màn che, nó sẽ ngăn giữ con không thấy được rõ ràng số mệnh vĩnh cửu mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho con. Ông nói tiếp, Larry chớ có tìm kiếm những điều của thế gian mà trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế và thiết lập sự ngai chính của Ngài, rồi tất cả những điều này sẽ được ban thêm cho con người. Ông bảo tôi hãy giữ đồng bạc đó và đừng bao giờ đánh mất nó. Mỗi lần nhìn tới nó thì tôi nghĩ đến số mệnh vĩnh cửu mà Cha Thiên Thượng đã dành cho tôi. Tôi yêu thương cha tôi và cách ông dạy tôi. Tôi muốn được giống như ông. Ông đã dạy tôi ước muốn để làm một người cha tốt và hy vọng sâu thẳm nhất của tôi là sống theo tấm gương của ông. Chủ tịch Thomas S. Monson thường nói rằng những quyết định của chúng ta định đoạt số mệnh của chúng ta và có những kết quả vĩnh cửu. Như vậy, chúng ta nên phát triển một sự hiểu biết rõ ràng về số mệnh vĩnh cửu của mình, nhất là sự hiểu biết mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta phải đạt được vai trò làm cha vĩnh cửu, đúng không? Chúng ta hãy để cho số mệnh vĩnh cửu của mình làm chất xúc tác cho tất cả các quyết định của chúng ta, cho dù các quyết định đó có thể khó khăn đến đâu đi nữa, Đức Chúa Cha cũng sẽ hỗ trợ chúng ta. Tôi biết về quyền năng của một viễn cảnh như vậy khi tôi cùng với hai đứa con trai 12-13 tuổi tham dự một cuộc đi đua 50/20. Cuộc đua 50/20 gồm có việc đi bộ 50 dặm trong vòng chưa tới 20 tiếng. Chúng tôi bắt đầu lúc 9 giờ tối và đi bộ suốt đêm và hầu như hết ngày hôm sau. Đó là khoảng thời gian 19 tiếng khó khăn nhưng chúng tôi đã thành công. Khi đến nhà, chúng tôi thật sự đã bò vào nhà, nơi mà một người vợ và người mẹ tuyệt vời đã chuẩn bị một bữa ăn tối tương tắm mà chúng tôi không ăn được. Đứa con trai nhỏ của tôi gục xuống hoàn toàn kiệt sức, nằm mê man trên cái ghế, trong khi đứa con trai lớn của tôi bò xuống lầu đến phòng ngủ của nó. Sau một lúc nghỉ ngơi đầy đau đớn của mình, tôi đi tới đứa con trai nhỏ để chắc chắn là nó còn sống. Tôi hỏi, con không sao chứ? Cha ơi, đó là điều khó nhất mà con từng làm, và con sẽ không bao giờ muốn làm điều đó nữa. Tôi không nói cho nó biết là tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Thay vì thế, tôi nói với nó là tôi hãnh diện biết bao vì nó đã hoàn thành một điều khó như vậy. Tôi biết rằng điều đó sẽ chuẩn bị cho nó để đối phó với những điều khó khăn mà nó sẽ gặp trong tương lai. Với ý nghĩ đó, tôi nói, con à, cha muốn hứa với con điều này. Khi con đi truyền giáo, con sẽ không bao giờ phải đi bộ 50 dặm trong một ngày. Tốt lắm cha ơi, vậy thì con sẽ đi truyền giáo. Những lời giảng dị đó tràn ngập tâm hồn tôi với lòng biết ơn và niềm vui. Rồi tôi đi xuống lầu đến với đứa con trai lớn, tôi nằm cạnh nó, rồi chạm tay vào người nó. Con ơi, con bình yên vô sự chứ? Cha ơi, đó là điều khó khăn nhất mà con từng làm trong cuộc sống của con, và con sẽ không bao giờ làm nữa đâu. Nó nhắm mắt lại, rồi mở ra rồi nói, trừ khi con trai của con muốn con làm. Mắt tôi nhạt lại trong khi tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với nó. Tôi nói với nó là tôi biết nó sẽ là một người cha tốt hơn tôi. Tôi cảm thấy vui mừng khi, vì dù ở độ tuổi còn nhỏ và non nớt, nhưng nó đã nhận ra rằng một trong các bổn phận thiêng liêng nhất của chức tư tế của nó là làm cha. Nó không sợ vai trò và chức danh đó, đúng chức danh mà chính Thượng Đế muốn chúng ta sử dụng khi thưa chuyện với Ngài. Tôi biết mình có trách nhiệm phải nuôi dưỡng ước mơ về vai trò làm cha đang nung nấu bên trong con trai của tôi. Những lời này của Đấng Cứu Rỗi đã có một ý nghĩa sâu sắc hơn đối với tôi là một người cha. Con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy là cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều cha ta đã dạy ta. Tôi rất thích vai trò làm chồng và làm cha, được kết hôn với một người con gái chọn lọc của Cha Mẹ Thiên Thượng. Đó là một trong những phần phụ vụ hoàn chỉnh nhất của cuộc sống tôi. Tôi hy vọng rằng đêm đó, năm đứa con trai của tôi và người chị em gái của chúng sẽ luôn luôn thấy được tôi, nơi tôi niềm vui phát sinh từ hôn nhân vĩnh cửu, vai trò làm cha và gia đình. Thưa những người cha, tôi chắc chắn rằng các anh em đã nghe câu nói hãy thuyết giảng phúc âm luôn luôn, và khi cần thiết, hãy sử dụng lời nói. Mỗi ngày, các anh em đang giảng dạy con cái mình ý nghĩa của vai trò làm cha. Các em đang đặt một nền móng cho thế hệ kế tiếp. Con trai của các em sẽ học cách làm chồng và làm cha bằng cách quan sát các anh em làm tròn các vai trò này. Ví dụ, chúng có biết các anh em yêu thương và quý trọng mẹ của chúng biết bao không? Và các anh em Có thích vai trò làm người cha của chúng biết bao không? Chúng sẽ học cách cư xử với vợ con tương lai của chúng trong khi chúng để ý xem các anh em cư xử như thế nào với mỗi đứa chúng nó như là cha thiên thượng sẽ cư xử. Qua tấm gương của các anh em, chúng có thể học được cách tôn trọng, kính trọng và bảo vệ phụ nữ. Trong nhà của các anh em, chúng có thể học cách chủ tọa gia đình của chúng trong tình yêu thương và sự ngay chính. Chúng có thể học cách lo liệu những nhu cầu cuộc sống và bảo vệ gia đình chúng về phần vật chất lẫn phần thuộc linh. Thưa các anh em, với tất cả nghị lực của lòng mình, tôi yêu cầu các anh em hãy xem xét câu hỏi này. Các con trai của các anh em có thấy các anh em cố gắng làm điều cha thiên thượng muốn chúng làm không? Tôi cầu nguyện rằng câu trả lời là có. Nếu câu trả lời là không thì không phải là quá muộn để thay đổi, nhưng các anh em phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi làm chứng rằng cha thiên thượng sẽ giúp đỡ các anh em. Giờ đây các em thiếu niên thân mến, các em biết rằng mình đang chuẩn bị để tiếp nhận chiếc tư tế Melchizedek, tiếp nhận các giáo lễ đền thờ thiêng liêng, làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình để phục vụ truyền giáo toàn thời gian, rồi sau đó không cần chờ đợi quá lâu kết hôn trong đền thờ với một người con gái của Thượng Đế và có một gia đình. Sau đó các em phải dẫn dắt gia đình của mình qua những sự việc thiêng liêng như đã được Thánh Linh hướng dẫn. Tôi đã hỏi nhiều thiếu niên, tại sao các em ở đây? Cho đến nay chưa có một ai trả lời cả. Điều này, để học cách làm một người cha, để cho tôi có thể được sẵn sàng và đủ điều kiện nhận được tất cả những gì cha thiên thượng có. Hãy xem xét các bổn phận của chiếc tư tế Aaron của các em như đã được mô tả trong tiết 20 của sách giáo lý và giáo ước. Hãy nhạy cảm với cảm nghĩ của các em khi tôi áp dụng các bổn phận này với sự phục vụ của các em trong gia đình mình. Mời mọi người trong gia đình của các em đến cùng Đấng Kitô, luôn luôn trông noi họ cũng như sự sát cánh cùng với họ, thuyết giáo giảng dạy, giải nghĩa, khuyên nhủ làm phép báp thêm cho những người trong gia đình của các em, khuyên nhủ họ nên cầu nguyện bằng lời và cầu nguyện thầm và làm tất cả bổn phận trong gia đình, xem xét rằng không có sự bất chính trong gia đình của các em, cũng không có sự gai gắt với nhau hay sự dối trá, nói hành, nói xấu với nhau, xem xét rằng gia đình của các em thường xuyên nhóm họp. Hãy phụ giúp cha của các em trong các bổn phận của ông với tư cách là gia trưởng, giúp đỡ mẹ của các em với sức mạnh của chiếc tư tế khi người cha vắng mặt. Khi được yêu cầu, hãy sắc phong cho các thầy tư tế khác, các thầy giảng và các thầy trợ tế trong gia đình của các em. Điều này có thể vẻ giống như công việc và vai trò của một người cha không? Việc làm tròn các bổn phận của chiếc tư tế Aaron là chuẩn bị cho các em các thiếu niên cho vai trò làm cha. Tài liệu bổn phận đối với Thượng Đế có thể giúp các em học hỏi và lập kế hoạch cụ thể để làm tròn các bổn phận của mình. Điều này có thể là một điều hướng dẫn và giúp đỡ khi các em tìm kiếm ý muốn của Cha Thiên Thượng và đặt mục tiêu để hoàn thành ý muốn đó. Cha Thiên Thượng đã mang các em đến đây vào thời điểm đặc biệt này cho một công việc đặc biệt và mục đích vĩnh cửu. Ngài muốn các em nhìn thấy rõ ràng và hiểu được mục đích đó là gì. Ngài là Đức Chúa Cha của các em. Và các em có thể luôn luôn tìm đến Ngài để được hướng dẫn. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến từng cá nhân chúng ta và có một kế hoạch riêng cho chúng ta để đạt được số mệnh vĩnh cửu của mình. Ngài đã gửi con trai độc sinh của Ngài Chúa Giêsu Kitô đến để giúp chúng ta vượt qua những khiếm khuyết của mình nhờ vào sự chuộc tội. Ngài đã ban phước cho chúng ta với Đức Thánh Linh là một nhân chứng, người bạn đồng hành và đấng hướng dẫn đến đích tới vĩnh cửu của chúng ta nếu chúng ta chịu trông cậy vào Ngài. Cầu xin cho mỗi người chúng ta vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Cha trong cuộc sống này và làm tròn công việc của Ngài và sự vinh quang của Ngài bằng cách trở thành những người cha cho suốt thời vĩnh cửu. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
On a signal from the conductor,
điều khiển ra hiệu ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng nhau hát bài Hark All Ye Nations. Sau đó tôi sẽ có đặc ân để ngỏ lời cùng các anh em. Tiếp theo bài nói chuyện của tôi, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn.
Thank you. In the late 18th century,
vào cuối thế kỷ 18, đại nữ hoàng Catherine của Nga loan báo rằng bà sẽ đi thăm quân khu vực phía nam của đế quốc mình. Có vài đại sứ nước ngoài đã thấp thùm với bà. Thống đốc của khu vực là Rigopontin rất muốn gây ấn tượng cho những khách tham quan này. Và do đó, ông đã bỏ ra hết nỗ lực để phô trương những thành tựu của đất nước đó. Trong một đoạn của cuộc hành trình, trong khi thuyền của Catherine đang trôi trên sông Dnieper, Catherine tự hào chỉ cho các đại sứ thấy các thôn ấp phát triển mạnh dọc theo bờ sông. Chỉ có một vấn đề, kèn đó hoàn toàn là để phô trương. Người ta nói rằng Pontekin đã kép tạm cuộc cửa hàng và nhà của giả tạo trên những tấm bìa cứng. Ông còn bố trí các nông dân chăm có về vẻ bận rộn và tạo ấn tượng về một nền kinh tế thịnh vượng. Một khi nhóm người tham quan đi khúc sau, khúc quanh của dòng sông, thì người của Pontekin thu dọn ngôi làng giả tạo và vội vã chạy đến nguồn hạ lưu để chuẩn bị cho ngôi làng kế tiếp mà Catherine sẽ đi qua. Mặc dù là các nhà sử học thời này đã đặt câu hỏi về tính chất thực sự của câu chuyện này, có những người mà chúng ta họp lại giờ đây từ đó. Chúng ta họp và tin rằng chúng ta tốt hơn là con người thật của mình. Đó là một phần của bản chất thiên nhiên của con người muốn được làm ra vẻ tốt nhất. Đó là lý do tại sao những người chăm chúng ta cố gắng rất nhiều để trang trí và ở bên ngoài căn nhà của mình trước khi các diễn người từ gia đến tham. Không có điều gì sai trái với việc đánh bóng giày của mình trước khi gặp một người quan trọng. Tuy nhiên, khi lên được cực đó, ước muốn để gây ấn tượng này có thể chuyển từ hữu ích đến lừa đảo. Các vị tiên tri của Chúa đã luôn luôn kết cao tiếng nói cảnh cáo cho những người khi lấy miệng tới cần Ngài, lấy mồi miếng tôm Ngài mà lòng chúng nó thì cách xa Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã hiểu và thương hại những người tội lỗi nhưng có lòng khiêm nhường và chân thành. Nhưng Ngài hành động trong cơn giận dữ, Ngài chiến chống lại những kẻ đạo đức giả, giống như các thầy tôn giáo. Người Pharisee mà Sadducee, những người cố gắng làm ra vẻ Ngài chiến để nhận được lời khen ngợi, ảnh hưởng và sự giàu có thể của thế gian, và đồng thời đàn áp những người mà họ cần phải bền phước. Đấng Cứu Rỗi so sánh họ với màu mã tô tráng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết mà mỗi thứ dơ giấy. Trong thời kỳ của chúng ta, Chúa cũng đã đưa ra những lời hùng hồn cho những người nắm giữ trước thực tế cố gắng che giấu những tội lỗi của mình hay làm thỏa mãn tiếu kinh ngạo, lòng ham muốn vô bổ của chúng ta. Khi họ làm như vậy, Ngài phán, thiên thượng sẽ tự rút lui. Thánh linh của Chúa sẽ buồn phiền về khi nào đấng ấy rút lui, thì amen cho chức thực tế hay thẩm quyền của người ấy. Tại sao điều này xảy ra? Tại sao đôi khi chúng ta cố gắng để làm ra vẻ tích cực, thịnh vượng và tận tụy ở bên ngoài khi ở trong, chúng ta bỏ lòng kính mến ban đầu, như đấng mặc khải đã phán về người Epheso? Trong một số trường hợp, có lẽ chúng ta chỉ mất tập trung vào mục đích chính của phúc âm, tưởng lầm hình thức của sự tình kính và là quyền năng của sự tinh kính. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi chúng ta hướng những biểu hiện bên ngoài về vai trò mong đầu của mình để gây ấn tượng với những người khác nhằm mục đích có lợi hại hoặc ảnh hưởng cá nhân. Bây giờ chúng ta có nguy cơ trở thành nhóm những người Pharisee, và bây giờ là lúc đánh giá những cảm nghĩ trong lòng mình để có những sửa đổi cần thiết. cám dỗ để làm về, làm ra vẻ tốt hơn con người thật sự của chúng. Chúng ta được tìm thấy không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong những chỉ định của giáo hội của chúng ta. Ví dụ, tôi biết một giáo khu và một vị lãnh đạo đặt ra một số mục tiêu đầy tham vọng trong năm, mặc dù mục tiêu đều dường như đáng giá, nhưng chúng lại tập trung vào những lời tuyên bố xa với cái ấn tượng hoặc về còn các con số và tỷ lệ phần trăm. Sau khi các mục tiêu này đã được thao luận về đồng ý rồi, thì một điều gì đó bắt đầu làm cho vị chủ tịch giáo khu phiền muộn. Ông nghĩ về các tín hữu của giáo hội mình, dám như người mẹ trẻ với con cái còn nhỏ mới trở thành quá phụ. Ông nghĩ về các tín hữu đang vất vả với những nỗi nghi ngờ hoặc cô đơn hay điều kiện sức khỏe nghiêm trọng và không có bảo hiểm sức khỏe. Ông nghĩ về các tín hữu đang vật lộn với hôn nhân tảnh vỡ, thói nghiện ngập, gánh thất nghiệp và bệnh tâm thần. Và ông càng nghĩ về họ, thì ông càng tự hỏi mình một câu hỏi khiêm nhường này. Các mục tiêu mới của chúng ta sẽ tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của các tín hữu này không? Ông bắt đầu tự hỏi làm thế nào các mục tiêu của giáo khu của mình có thể khác biệt như thế nào nếu thoát đầu họ đã hỏi giáo vụ của chúng ta là gì? Vì vậy, vị chủ tịch giáo khu này nói chuyện lại với các hội đồng của mình và họ cùng nhau thay đổi hướng tập trung. Họ quyết tâm rằng họ sẽ không để cho những người kẻ đói khát, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật, đau đớn đi qua trước mặt mình mà không được họ để ý tới. Họ đặt ra các mục tiêu mới, nhận ra rằng mức độ thành công với những mục tiêu mới này có thể không luôn luôn được đo lường, ít nhất là không phải bởi con người. Vì làm thế nào người ta đo lường được chứng ngôn cá nhân, tình yêu thương thực tế hay lòng trắc ẩn đối với những người khác? Nhưng họ cũng biết rằng có rất nhiều thứ ta có thể đếm được lại thật sự không đếm được. Có nhiều thứ ta không thể đếm được lại thật sự đếm được. Tôi tự hỏi các mục tiêu của tổ chức và cá nhân của chúng ta đôi khi có thể là một ví dụ hiện đại về một ngôi làng Potemkin không? Các mục tiêu này có vẻ có ấn tượng từ phía xa, nhưng không giải quyết được các nhu cầu thật sự của đồng bào thân yêu của chúng ta không? Các bạn và những người đồng nắm giữ chức tư tế thân mến, nếu Chúa Giêsu Kitô ngồi xuống với chúng ta và yêu cầu giải thích về vai trò quản lý của chúng ta, thì tôi không chắc rằng Ngài sẽ tập trung nhiều vào các chương trình và số thống kê. Điều mà Đấng Cứu Rỗi muốn biết là những cảm nghĩ trong lòng của chúng ta là gì. Ngài muốn biết chúng ta yêu thương và phục sự như thế nào cho những người mà chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc, cách chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với những người phối ngẫu và gia đình, và chúng ta làm nhẹ gánh nặng hàng ngày của họ. Và Đấng Cứu Rỗi sẽ muốn biết xem cách anh em và tôi đến gần cử hơn với Ngài, với Cha Thiên Thượng luôn. Có thể là điều hữu ích để tự vấn lòng mình. Ví dụ, chúng ta có thể tự hỏi tại sao chúng ta phục vụ trong giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta còn có thể hỏi tại sao chúng ta có mặt ở đây tại buổi họp này ngày hôm nay. Tôi cho rằng nếu phải trả lời câu hỏi đó một cách hội hợp, thì tôi có thể nói rằng tôi có mặt ở đây vì Chủ tịch Monson đã chỉ định cho tôi nói chuyện. Vì vậy, tôi thật sự không có một lựa chọn nào cả. Ngoài ra, vợ tôi kỳ vọng tôi là tôi đến tham dự. Và làm thế nào tôi có thể từ chối bà chứ? Nhưng chúng ta đều biết là có những lý do tốt hơn để tham dự các buổi họp của mình và sống một cuộc sống của chúng ta với tư cách là các món đồ đầy cam kết của Chúa Giêsu Kitô. Tôi có mặt ở đây vì vì tôi hết lòng mong muốn nói theo Đức Thầy của tôi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi khao khát để làm tất cả những gì mà Ngài đòi hỏi nơi tôi trong đại nghĩa này. Tôi khao khát được Đức Thánh Linh gây dựng và nghe tiếng nói của Thượng Đế khi Ngài phán qua các tối tớ đã được xác phong của Ngài. Tôi có mặt ở đây để trở thành một người tốt hơn, để được nâng đỡ nhờ các tấm gương đầy soi dẫn của các anh em trong Đấng Kitô và để học cách phục sự những người đang hoạn nạn một cách hữu hiệu hơn. Nói tóm lại, tôi có mặt ở đây vì tôi yêu mến Cha Thiên Thượng và vì năm tự của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Tôi chắc chắn rằng đây cũng là lý do của các anh em. Đây là lý do tại sao chúng ta sẵn lòng hy sinh trước hôm chỉ tuyên bố là noi theo Đấng Cứu Rỗi thôi. Đây là lý do tại sao chúng ta vinh diệu mang thánh chức tư tế của Ngài. Cho dù chứng ngôn của các anh em đang phát triển và vững mạnh, hoặc các sinh hoạt của các anh em trong giáo hội rất nhóm như một ngôi làng Potemkin, tin mừng là các anh em có thể xây dựng trên bất cứ sức mạnh nào của mình. Ở đây, trong giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, các anh em có thể trưởng thành về phần thuộc linh và đến gần Chúa Đấng Cứu Rỗi hơn bằng cách áp dụng các nguyên tắc của phúc âm hàng ngày. Với lòng kiên nhẫn và kiên trì, ngay cả hành động nhỏ nhất của người mong đồ hay một mức độ tin tưởng nhỏ nhất có thể trở thành một đống lửa rực cháy của một cuộc sống hiến dâng. Trong thực tế, đó là cách bắt đầu hầu hết đống lửa, là một tia lửa đơn giản. Vì vậy, nếu các anh em muốn cảm thấy nhỏ bé và yếu kém, thì xin đến cùng Đấng Kitô là Đấng làm cho những điều yếu kém thành mạnh mẽ. Người yếu kém nhất ở giữa chúng ta, nhờ ân điển của Thượng Đế có thể trở thành một người mạnh mẽ theo phần thuộc linh với Thượng Đế, chẳng hề vì nể ai. Ngài là Đức Chúa Trời thành tính, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời trên những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi tin rằng nếu Thượng Đế có thể tìm đến một giúp đỡ một người từ Đức, tị nạn nghèo khó xuất thân từ một gia đình khiêm tốn trong đất nước có thể chiến tranh tàn phá ở rất xa trụ sở của giáo hội, thì Ngài cũng có thể tìm đến các anh em. Các anh em thân mến, trong Đấng Kitô, Thượng Đế của sự sáng tạo và Đấng hạ hơi sự sống vào vũ trụ, thì chắc chắn có quyền năng để hạ hơi sự sống vào các anh em. Chắc chắn Ngài có thể làm cho các anh em trở thành người chân thật, thiêng liêng với ánh sáng về lẽ thật và lẽ thật mà các anh em mong muốn trở thành. Những lời hứa của Thượng Đế là chắc chắn. Chúng ta có thể được tha thứ các tội lỗi của mình và thanh tẩy khỏi mọi sự bất chính. Và nếu chúng ta tiếp tục và hoàn toàn chấp nhận và sống theo các nguyên tắc đúng trong hoàn cảnh cá nhân và trong gia đình của mình, thì cuối cùng chúng ta sẽ đến mức là xe không đói khát, đói không khách nữa. Vì chính con ở giữa ngôi sẽ trang giữ và đưa chúng ta đến nỗi suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt chúng ta. Nhưng điều này không thể xảy ra nếu chúng ta giấu giếm đằng sau diện mạo cá nhân, tôn giáo hay tổ chức. Vai trò mong đầu giả tạo như vậy không những ngăn giữ chúng ta nhìn thấy con người thật sự của mình mà còn ngăn cản chúng ta khỏi việc thay đổi thật sự qua phép lã của sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi. Giáo hội không phải là một phòng trưng bày, bài ô tô, một nơi để trùng bày bản thân mình cho những người khác có thể ngưỡng mẫu nếp sống thuộc linh, khả năng hoặc sự thịnh vượng của mình. Giáo hội nhắm như một trung tâm dịch vụ, nơi mà các chiếc xe cần sửa chữa đến để bảo trì và phục hồi chức năng. Vậy chính là tất cả chúng ta không phải cần được sửa chữa, bảo trì và phục hồi chức năng không? Hay sao? Chúng ta đến nhà thờ không phải để che giấu những vấn đề của mình mà để sửa chữa các vấn đề đó. Và với tư cách là những người nam giữ chức tư tế, chúng ta có thêm có một trách nhiệm để hãy trên bày của Đức Chúa Trời đã giáo phó cho các anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tiền, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng làm mà làm, chẳng phải quản chỉ phận trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Thưa các anh em, hãy ghi nhớ Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Người vĩ đại nhất, có khả năng nhất, xuất sắc nhất đã từng sống trên thế gian này, cũng là một người khiêm nhường nhất. Ngài đã thực hiện một số công việc phục vụ gây ấn tượng nhất trong những giây phút riêng. Chỉ có một vài người quan sát là những người mà Ngài cấm nói lại với ai điều Ngài đã làm. Khi một người nào đó gọi Ngài là nhân lành, thì Ngài nhanh chóng đổi hướng lời khen, khẳng định rằng chỉ Thượng Đế mới thật sự là nhân lành. Rõ ràng lời khen người của thế gian không có ý nghĩa gì đối với Ngài. Mục đích duy nhất của Ngài là để phục vụ cha Ngài và hàng làm sự đẹp lòng của Ngài. Thật là tốt để chúng được noi gương theo đức thề của mình. Các anh em, đây là sự kêu gọi cao và thiêng liêng để làm người đại diện của Chúa Giêsu Kitô. Tôi yêu thương như Ngài đã yêu thương, phục vụ như Ngài đã phục vụ, để nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và làm vững mãn những đầu gối suy nhược, chăm sóc những người nghèo khổ và những người thúng thiếu, và để chu cấp các quả phụ và cô nhi. Thưa các anh em, tôi cầu nguyện rằng khi chúng ta phục vụ trong gia đình, nhóm túc xá, tiểu giáo khu, cộng đồng và quốc gia, thì chúng ta sẽ chám dậu để gây sự chú ý vào bản thân của mình và thay vì thế, cố gắng để được một vinh diễu lớn hơn nhiều để trở thành các mẫu đồ khiêm nhường chân thật của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ thấy mình bước đi trên con đường dẫn đến con người tốt nhất, chân thật nhất và cao quý nhất của chúng ta. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, trong đức thề của chúng ta. Amen.
I am grateful for the trust to speak.
Tôi biết ơn đã được tin cậy để ngỏ lời với những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế trên khắp thế giới. Tôi cảm thấy gánh nặng của cơ hội đó vì tôi biết một điều gì đó về sự tin cậy mà Chúa đã đặt nơi các anh em. Bằng cách chấp nhận chức tư tế của mình, các anh em đã nhận được quyền để nói và hành động trong danh của Thượng Đế. Quyền đấy sẽ chỉ trở nên hiện thực khi các anh em nhận được nguồn soi dẫn từ Thượng Đế. Chỉ lúc đó các anh em mới có thể nói trong danh Ngài, và chỉ sau đó các anh em mới có thể hành động trong danh Ngài. Các anh em có thể đã sai lầm khi nghĩ rằng, ồ, điều đó không phải là quá khó khăn lắm đâu. Tôi có thể được soi dẫn nếu tôi được yêu cầu để nói chuyện, hoặc nếu tôi cần phải ban cho một phước lành chức tư tế. Hoặc người thầy trợ tế hoặc thầy giảng trẻ tuổi có thể thoải mái trong khi suy nghĩ. Khi tôi lớn lên, hoặc khi tôi được kêu gọi với tư cách là một người truyền giáo, thì lúc đó tôi sẽ biết Thượng Đế sẽ nói điều gì và Thượng Đế sẽ làm điều gì. Hãy suy nghĩ về cái ngày mà các anh em phải biết là Thượng Đế sẽ nói gì và Ngài sẽ làm điều gì. Ngài đấy đã đến với tất cả chúng ta rồi, dù các anh em có chức vụ kêu gọi nào trong chức tư tế. Tôi lớn lên trong thời gian đệ nhị thế chiến ở khu vực có rất ít tín hữu. Các tín hữu sống xa nhau và sang được phân phối rất hạn chế. Tôi là thầy trợ tế duy nhất trong chi nhánh. Các tín hữu đưa phong bì đường của lễ nhận ăn của họ cho chủ tịch chi nhánh khi họ đến buổi họp nhận ăn và chứng ngôn ở nhà của chúng tôi. Khi tôi 13 tuổi, chúng tôi dọn đi Utah và sống trong một tiểu giáo khu đông người. Tôi nhớ công việc chỉ định đầu tiên của tôi là đi bộ đến các căn nhà để thu góp các của lễ nhịn ăn. Tôi nhìn vào cái tên trên một phong bì và nhận thấy cái họ cùng giống với cái họ của một trong số ba nhân chứng của sách Mạc Môn. Thế thì tôi gõ cửa lòng đầy tự tin. Người đàn ông mở cửa, nhìn tôi, cau lông mày, và sau đó hét đuổi tôi đi. Tôi chán nản ra về. Điều đó xảy ra cách đây gần 70 năm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình vào ngày hôm đó. Ở trước cửa nhà của là có điều gì đó mà đáng lẽ tôi đã phải nói và làm. Nếu tôi đã cầu nguyện trong đức tin khi đi thu góp các của lễ ngày hôm đó, thì tôi đã có thể được soi dẫn để đứng một lúc lâu hơn ở trước cửa nhà đó, mỉm cười và nói như sau: hân hạnh được gặp ông. Cảm ơn ông về những gì ông và gia đình ông đã hiến tặng lúc trước. Tôi muốn gặp ông vào tháng sau. Nếu tôi đã nói và làm điều đấy, có lẽ người ấy còn tức tối hơn và thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm nữa. Nhưng tôi biết tôi có thể, có lẽ sẽ cảm thấy như thế nào. Thay vì là một cảm giác buồn bã khi đi khỏi, tôi có thể đã cảm thấy lời tán thưởng trong tâm trí mình. Được lắm. Tất cả chúng ta phải nói và hành động trong danh của Thượng Đế trong những giây phút mà sẽ không có đủ óc xét đoán nếu không có nguồn soi dẫn. Những giây phút đó có thể đến khi chúng ta không có thời gian để chuẩn bị. Điều đó đã xảy ra với tôi thường xuyên. Điều đó đã xảy ra cách đây nhiều năm trong một bệnh viện. Một người cha nói rằng các bác sĩ đã nói với ông là đứa con gái 3 tuổi bị thương nặng của mình sẽ chết trong vòng vài phút. Khi tôi và bạn đồng hành của tôi đặt tay lên một chỗ không bị băng bó trên đầu của nó, tôi đã biết điều Ngài sẽ nói và làm với tư cách là tối tớ của Thượng Đế. Những lời nói đến với tâm trí và đôi môi tôi rằng đứa bé đó sẽ sống. Vị bác sĩ đứng bên cạnh tôi khịt mũi khinh bỉ và yêu cầu tôi đi ra khỏi chỗ đó. Tôi bước ra khỏi căn phòng bệnh viện đó với một cảm giác bình an và đầy yêu thương. Đứa bé gái đã sống và bước đi trên lối đi vào một buổi lễ tiệc thánh vào ngày cuối cùng của tôi ở thành phố đó. Tôi vẫn còn nhớ niềm vui và sự hài lòng tôi cảm thấy được từ điều tôi đã nói và làm trong sự phục vụ Chúa cho đứa bé gái đó và gia đình của nó. Sự khác biệt trong những cảm nghĩ của tôi tại bệnh viện và cảm giác buồn bã của tôi khi bước ra khỏi cánh cửa đó khi còn là một thầy trợ tế, đến từ điều tôi đã học được về sự kết nối giữa lời cầu nguyện với việc quyền năng của chức tử tế. Khi còn là một thầy trợ tế, tôi chưa biết được rằng quyền năng để nói và hành động trong danh của Thượng Đế đòi hỏi phải có sự mặc khải. Và việc có được sự mặc khải khi chúng ta cần nó đòi hỏi phải cầu nguyện và làm việc trong đức tin để có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Vào buổi tối trước khi đi đến căn nhà đó để thu góp các của lễ nhịn ăn, tôi đã dâng lên một lời cầu nguyện trước khi ngủ. Nhưng trong nhiều tuần và nhiều tháng trước cú điện thoại đó đến từ bệnh viện, tôi đã tuân theo một mẫu mực cầu nguyện và làm nỗ lực mà Chủ tịch Joseph F. Smith đã dạy là hãy để cho Thượng Đế ban cho chúng ta nguồn soi dẫn cần thiết nhằm giúp chúng ta có quyền năng trong chức tư tế. Ông chỉ nói rắn dị. Chúng ta không cần phải kêu cầu Ngài bằng nhiều lời lẽ. Chúng ta không cần phải làm cho Ngài khó chịu với lời cầu nguyện dài. Điều chúng ta thật sự cần và nên làm với tư cách là các thánh hữu Ngài sao vì lợi ích của mình là cầu nguyện lên Ngài thường xuyên để làm chứng với Ngài rằng chúng ta từng nhớ tới Ngài và sẵn lòng mang danh Ngài, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, làm việc trong sự Ngài chính. Và sau đó, ông nói cho chúng ta biết là chúng ta nên cầu nguyện về điều gì với tư cách là các tôi tớ của Ngài, cam kết để nói và hành động thay cho Thượng Đế. Ông nói, các anh em cầu nguyện về điều gì? Các anh em cầu nguyện rằng Thượng Đế có thể nhận ra các anh em, để Ngài có thể nghe những lời cầu nguyện của các anh em. Không phải là vấn đề to lớn về những lời nào phải nói, những sẽ cần một tí kiên nhẫn. Đó là một phương pháp tiếp cận với Cha Thiên Thượng với ý định được Ngài công nhận riêng. Ngài là Thượng Đế trên hết, là Đức Chúa Cha của tất cả. Vậy mà vẫn sẵn lòng để chú ý trọn vẹn đến một trong số các con gái của Ngài. Đó có thể là lý do tại sao Đấng Cứu Rỗi đã sử dụng những lời này. Lạy Cha ở trên trời, danh Cha được thánh, là điều dễ dàng hơn để có được cảm giác tôn kính thích hợp khi các anh em quỳ xuống hoặc cúi đầu, nhưng cũng có thể cảm thấy rằng các anh em đang tiếp cận Cha Thiên Thượng trong một cách ít trang trọng hơn, và ngay cả trong lời cầu nguyện thầm, như các anh em thường sẽ cần phải làm. Trong sự việc sự phục vụ trước tư thế của mình, sẽ có tiếng ồn ào và những người xung quanh các anh em hầu như luôn luôn khi các anh em thức giấc. Thường đến nghe lời cầu nguyện thầm của các anh em, nhưng các anh em có thể phải học cách làm ngờ đối với những điều sáo lãng vì giây phút các anh em cần giao tiếp với Thượng Đế có thể đến trong lúc yên tĩnh. Chủ tịch Smith đề nghị rằng các anh em sẽ cần phải cầu nguyện để Thượng Đế sẽ nhận ra lời yêu cầu của các anh em để phục vụ Ngài. Ngài đã biết đầy đủ chi tiết về lời yêu cầu của các anh em mà. Ngài là người, là Đấng kêu gọi các anh em, và bằng cách cầu nguyện lên Ngài về lời yêu cầu của các anh em, Ngài sẽ mặc khải thêm cho các anh em biết. Tôi sẽ đưa ra các anh em một ví dụ về điều mà một thầy giảng tại gia có thể làm khi cầu nguyện. Các anh em có thể đã biết rằng các anh em phải đi thăm viếng từ gia của mỗi tín hữu, khuyên nhiều họ nên cầu nguyện bằng lời và cầu thầm, và làm tất cả các bổn phận trong gia đình, luôn luôn trông coi giáo hội cũng như sát cánh và củng cố họ, và xem xét rằng không có sự bất chính trong giáo hội, cũng không có sự gây gắt với nhau hay sự dối trá, nói hành, nói xấu với nhau, và xem xét rằng giáo hội thường xuyên nhóm họp, và cũng xem xét rằng tất cả các tín hữu đều thi hành các bổn phận của mình. Còn bây giờ, thậm chí đối với người thầy giảng tại gia giàu kinh nghiệm và người bạn đồng hành trẻ tuổi của người ấy, rõ ràng là không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Hãy nghĩ về các gia đình hoặc ngay cả các cá nhân mà các anh em đã được kêu gọi để phục vụ. Ông sẽ đoán và ý định của con người đều sẽ không có đủ. Vì thế các anh em sẽ cầu nguyện để có cách biết được tấm lòng của người mình đến thăm, biết những điều gì đang sai trái trong cuộc sống và tấm lòng của những người mà các anh em không biết rõ. Các anh em sẽ cần phải biết điều Thượng Đế sẽ muốn các anh em phải làm để giúp họ, và phải làm hết sức cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho họ. Bởi vì các anh em có những sự kêu gọi của chức tư thế quan trọng và khó khăn như vậy, nên Chủ tịch Smith đề nghị rằng khi cầu nguyện, các anh em luôn luôn khấn nài với Thượng Đế để Ngài sẽ ban phước cho các anh em với Thánh Linh của Ngài. Các anh em sẽ cần được Thánh Linh không phải chỉ một lần, mà nhiều lần, để Thượng Đế sẽ ban cho các anh em một người bạn đồng hành luôn luôn ở bên cạnh các anh em. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện để Thượng Đế sẽ hướng dẫn chúng ta trong sự phục vụ của các con cái của Ngài. Vì chúng ta không thể đạt được tiềm năng của chức tư tế của mình nếu không có Thánh Linh ở bên mình. Nên các anh em là một mục tiêu cá nhân đối với kẻ thù của tất cả hạnh phúc. Nếu nó có thể cám dỗ các anh em để phạm tội, thì nó có thể làm giảm bớt khả năng của các anh em để được Thánh Linh dẫn dắt vào, và do đó làm giảm bớt quyền năng của các anh em trong thức tư tế. Đây là lý do tại sao Chủ tịch Smith nói rằng các anh em luôn luôn cầu nguyện để Thượng Đế sẽ cảnh báo và bảo vệ các anh em khỏi điều tà ác. Ngài cảnh báo chúng ta bằng nhiều cách. Những lời cảnh báo này là một phần của kế hoạch cứu rỗi. Các vị tiên tri, sứ đồ, chủ tịch giáo khu, giám trợ và những người truyền giáo đều cất cao tiếng nói cảnh cáo để thoát khỏi tai họa nhờ vào đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô sự hối cải và việc lập và tuân giữ các giáo ước thiêng liêng. Là người nắm giữ chức tư tế, các anh em là một phần tiếng nói cảnh cáo của Chúa. Nhưng các anh em cần phải lưu tâm đến lời cảnh cáo chính mình. Các anh em sẽ không tồn tại về phần thuộc linh nếu không được sự đồng hành của Đức Thánh Linh bảo vệ trong cuộc sống hàng ngày của riêng mình. Các anh em phải cầu nguyện về điều đó và cố gắng để có được điều đó. Chỉ nhờ sự hướng dẫn đó, các anh em mới có thể tìm được con đường của mình dọc theo lối đi chật và hẹp ngang qua các đám sương mù tà ác. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn các anh em khi Ngài mặc khải lễ thật, khi các anh em học hỏi những lời của các vị tiên tri. Việc có được sự hướng dẫn đó sẽ đòi hỏi chúng ta phải nghe và đọc một cách nghiêm chỉnh hơn. Các anh em sẽ cần phải cùng nguyện và làm việc trong đức tin để đặt những lời của lễ thật vào trong tấm hồn mình. Các anh em cần phải cùng nguyện để Thượng Đế sẽ ban cho các anh em thánh linh của Ngài, để Ngài sẽ dẫn dắt các anh em vào mọi lẽ thật và chỉ cho các anh em thấy con đường đúng. Đấy là cách Ngài sẽ cảnh báo và hướng dẫn các anh em đi vào con đường đúng trong cuộc sống và trong sự phục vụ của chức tư tế của các anh em. Đại hội Trung ương mang đến một cơ hội tuyệt vời để Chúa có củng cố khả năng của các anh em để phục vụ trong chức tư tế của Ngài. Các anh em có thể tự chuẩn bị mình bằng cách cầu nguyện. Các anh em có thể kết hợp đức tin của mình với những người sẽ cầu nguyện. Họ sẽ cầu nguyện trong đại hội này về nhiều phước lành cho nhiều người. Họ sẽ cầu nguyện xin Thánh Linh giáng xuống vị tiên tri với tư cách là người phát ngôn của Chúa. Họ sẽ cầu nguyện cho các sứ đồ và tất cả các tôi tớ đã được Thượng Đế kêu gọi. Điều đó bao gồm các anh em từ thầy trợ tế mới nhất đến thầy trợ tế thượng phẩm giàu kinh nghiệm và một số người lớn tuổi lẫn trẻ tuổi mà có thể sớm đi đến thế giới linh hồn, nơi mà họ sẽ được nghe. Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia được lắm. Lời chào hỏi đấy sẽ được ban cho một số người sẽ ngạc nhiên bởi lời chào hỏi đó. Họ có thể không bao giờ giữ chức phẩm cao trong vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Một số có thể cảm thấy rằng họ đã chứng kiến rất ít kết quả từ công việc lao nhọc của họ hoặc một số cơ hội để phục vụ đã không bao giờ được trao cho họ. Những người khác có thể cảm thấy rằng thời gian phục vụ của họ trong cuộc đời này không có lâu như họ hy vọng. Điều đấy sẽ không phải là các chức phẩm được nắm giữ hoặc thời gian phục vụ mà sẽ được cân nhắc với Chúa. Chúng ta biết điều này từ câu chuyện ngụ ngôn của Chúa về những người làm trong các vườn nho nơi mà số tiền không trả bằng nhau, bất kể họ phục vụ trong bao lâu hoặc ở đâu, họ sẽ được từng thưởng theo cách họ phục vụ. Tôi biết một người mà sự phục vụ hiếu diệt của ông ở vườn nho trên trần thế đã kết thúc tối qua lúc 11 giờ. Ông đã được điều trị về bệnh ung thư trong nhiều năm. Trong những năm điều trị đó, ông đã chấp nhận một sự kêu gọi để tổ chức các buổi họp hàng tuần và có trách nhiệm với các tín hữu có con cái không còn sống ở nhà trong tiểu giáo khu của ông. Một số tín hữu là quá phụ. Chức vụ kêu gọi của ông là để giúp họ cảm thấy thoải mái trong cách giao tiếp và học hỏi phúc âm. Khi ông được chẩn đoán một cách nghiêm chỉnh lần cuối cùng rằng ông chỉ có một thời gian ngắn để sống, thì vị giám trợ của ông đang đi công tác vắng nhà. Hai ngày sau đó, ông đã gửi một lời nhắn cho vị giám trợ qua vị lãnh đạo nhóm thầy tư tế thẩm phẩm của ông. Ông nói như sau về công việc chỉ định của ông: tôi hiểu là giám trợ đi vắng. Vì vậy, tôi đang lập kế hoạch. Tôi đang nghĩ đến một buổi họp cho nhóm của chúng ta vào thứ hai tới. Hai tín hữu có thể đưa chúng ta đi tham quan trung tâm đòi hỏi. Chúng ta có thể dùng một số tín hữu để lái xe chở họ và một số hướng đạo xin đẩy xe lăn. Tùy thuộc vào người nào ghi tên, chúng ta có thể có đủ người lớn tuổi để tự làm việc đó, nhưng sẽ rất tốt để biết là chúng ta có thêm người giúp đỡ nếu cần. Đây cũng có thể là một buổi tối gia đình vui vẻ cho những người giúp đỡ để mang gia đình của họ đến. Dù sao, cũng xin cho tôi biết trước khi tôi đăng lên kế hoạch, xin cảm ơn. Rồi sau đó, ông đã làm vị giám trợ ngạc nhiên với một cú điện thoại. Ông không hề nói gì đến tình trạng hoặc nỗ lực dũng cảm của mình và hỏi: thưa giám trợ, tôi có thể làm điều gì cho giám trợ không? Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể cho ông phép. Ông ta cảm thấy gánh nặng của giám trợ khi chính gánh nặng của ông đã quá to lớn. Và chỉ có Thánh Linh mới có thể làm cho ông có thể lập ra một kế hoạch để phục vụ các anh em mình với cùng một mức độ chính xác mà ông đã sử dụng trong việc hoạt định những sinh hoạt hướng đạo khi ông còn trẻ. Với lời cầu nguyện trong đức tin, Thượng Đế có thể ban cho chúng ta quyền năng trong chức tư tế, dù chúng ta đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều đấy chỉ đòi hỏi chúng ta cầu xin trong sự khiêm nhường để Thánh Linh chỉ cho chúng ta thấy điều Thượng Đế muốn chúng ta nói và làm. Và làm điều đấy, rồi tiếp tục sống xứng đáng với ân tứ đó. Tôi làm chứng với các anh em rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hàng sống, yêu thương chúng ta và nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô hàng sống, mà sự chuộc tội của Ngài làm cho chúng ta có thể được thanh tẩy và như thế được xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng rằng với đức tin và sự siêng năng của mình, thì một ngày nào đó chúng ta có thể nghe được những lời làm cho chúng ta vui sướng. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia Được lắm. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ nhận được phước lành tuyệt vời đó từ Đức Thầy mà chúng ta phục vụ. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Brethren,
thưa các anh em, chúng tôi biết ơn sự tham dự của các anh em trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn cao đoàn chiếc tư tế về phần âm nhạc đầy sôi dẫn của họ và ghi nhận tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ phương diện nào. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Master, the Tempest is Raging. Sau đó, anh cả Robert C. Gay thuộc nhóm túc số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Monson.
One of my most vivid
memories. Những kỷ niệm khó quên nhất của tôi là tham dự buổi họp chiếc tư tế với tư cách là một thầy trợ tế mới được sắc phong và hát bài thánh ca mở đầu. Come all ye sons of God who have received the priesthood. Buổi tối hôm nay, tôi xin lặp lại tinh thần của bài thánh ca đặc biệt đó cùng tất cả những người quy tụ ở đây trong trung tâm đại hội và quả thật trên khắp thế giới và nói với các em. Tất cả hãy đến các con trai của Thượng Đế đã nhận được chức tư tế. Chúng ta hãy xem xét những chức vụ kêu gọi của mình. Chúng ta hãy suy ngẫm về trách nhiệm của mình. Chúng ta hãy xác định bổn phận của mình. Và chúng ta hãy noi theo Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể khác biệt về tuổi tác, phong tục hoặc quốc tịch, nhưng chúng ta đều đoàn kết một lòng trong chức vụ kêu gọi, chức tư tế của mình. Đối với mỗi người chúng ta, việc dân báp tích phục hồi chiếc tư tế Aaron cho Oliver Cowdery và Joseph Smith là quan trọng nhất. Tương tự như vậy, việc Pierre Jaeger và dân phục hồi chiếc tư tế Melchizedek cho Joseph là một sự kiện đáng trân quý. Chúng ta hãy nghiêm túc nhận lấy những sự kêu gọi, trách nhiệm và bổn phận đi kèm với chiếc tư tế mình nắm giữ. Tôi cảm thấy một trách nhiệm rất lớn lao khi được kêu gọi làm thư ký của nhóm túc số thầy trợ tế. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất các hồ sơ tôi lưu giữ vì tôi muốn làm những điều tôi biết trong chức vụ kêu gọi đó một cách tốt nhất. Tôi vô cùng hãnh diện về công việc của mình. Việc làm tất cả những gì tôi có thể làm với hết khả năng của mình là mục tiêu của tôi trong bất cứ chỉ định nào mà tôi đã từng nắm giữ. Tôi hy vọng mỗi thiếu niên đã được sắc phong cho chức tư tế Aaron đều được ban cho khả năng nhận thức thuộc linh về sự thiêng liêng của chức vụ kêu gọi mình được sắc phong, cũng như cơ hội để làm vinh hiển chức vụ kêu gọi đó. Tôi nhận được một cơ hội như vậy trong khi là một thầy trợ tế, thì vị cố vấn trong giám trợ đoàn yêu cầu tôi mang tiệc thánh đến cho một người không ra khỏi nhà được vì bệnh tật và sống cách giáo đường chúng tôi khoảng một dặm. Và một buổi sáng Chủ nhật đặc biệt đó, khi tôi gõ cửa nhà của anh Rai và nghe được giọng nói yếu ớt của anh ấy vào đi, tôi bước vào ngôi nhà không những khiêm tốn của anh ấy mà còn vào một căn phòng tràn đầy thánh linh của Chúa. Tôi đến gần bên giường của anh Rai và cẩn thận đặt một miếng bánh lên môi anh. Sau đó, tôi cầm cái chén nước tiệc thánh lên để có thể uống. Khi ra về, tôi thấy mắt anh nhòa lệ khi anh nói, xin Thượng Đế ban phước cho em. Và Thượng Đế quả thật đã ban phước cho tôi với một sự biết ơn về các biểu tượng thiêng liêng của tiệc thánh và về chức tư tế mà tôi nắm giữ. Không có thầy trợ tế, giảng viên hay thầy tư tế nào từ tự giáo khu của chúng tôi sẽ quên được những lần đi tham quan đáng nhớ ở Clarkson, Utah đến mộ phần của Mon Harris, một trong ba nhân chứng của sách Mạc Môn. Khi chúng tôi đứng vây quanh cái bia mộ cao bằng đá hoa cương đánh dấu ngôi mộ của ông, và trong khi một trong những người lãnh đạo nhóm túc số đọc cho chúng tôi nghe những lời hùng hồn từ chứng ngôn của ba nhân chứng, được tìm thấy ở phần đầu của sách Mặc Môn. Chúng tôi phát triển một lòng yêu mến biên sự thiêng liêng và các lẽ thật được tìm thấy trong đó. Trong những năm đó, mục tiêu của chúng tôi là trở thành những người con trai của Mosia. Điều sau đây nói về họ. Họ đã trở nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ thật. Vì họ là những người có một sự hiểu biết vững chắc và rất chuyên tâm tìm tòi Thánh Thư để có thể hiểu thấu được lời của Thượng Đế. Nhưng như vậy chưa phải là hết. Họ đã hết lòng cầu nguyện và nhịn ăn, vậy nên họ đã được tinh thần tiên tri và tinh thần mặc khải. Và khi họ giảng dạy, họ đã giảng dạy với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế. Tôi không thể nghĩ ra một mục tiêu nào xứng đáng cho một thiếu niên hơn điều đã được mô tả là những người con trai dũng cảm và ngay chính của Mosia. Khi tôi gần 18 tuổi và chuẩn bị nhập ngũ vì bắt buộc đối với các thanh niên trong thời đệ nhị thế chiến, tôi đã được giới thiệu để tiếp nhận chức tư tế Melchizedek. Nhưng trước hết, tôi cần gọi điện thoại cho chủ tịch giáo khu của tôi là Paul C. Chow để có một cuộc phỏng vấn. Ông là người yêu thích và am hiểu Thánh Thư. Và ý định của ông là tất cả những người khác cũng phải yêu thích và am hiểu Thánh Thư. Vì đã nghe từ một số bạn bè nói về cuộc phỏng vấn khá chi tiết và tỉ mỉ của ông, nên tôi mong muốn cho thấy càng ít mức độ hiểu biết về Thánh Thư của mình càng tốt. Do đó, khi tôi gọi điện thoại cho ông, thì tôi đã đề nghị chúng tôi sẽ họp vào ngày Chủ nhật tiếp theo vào thời điểm mà tôi biết là chỉ một tiếng đồng hồ trước khi giờ lễ tiệc thánh. Ông đáp, ô, Emerson à, như thế sẽ không cho chúng ta đủ thời gian để nghiên cứu Thánh Thư. Rồi ông đề nghị giờ hẹn là 3 tiếng trước khi lễ tiệc thánh của ông. Và ông chỉ thị cho tôi phải mang theo bộ Thánh Thư riêng của mình đã được tôi đích thân đánh dấu và tham khảo. Khi tôi đến nhà vào ngày Chủ nhật, tôi đã được chào đón nồng nhiệt. Và sau đó cuộc phỏng vấn bắt đầu. Chủ tịch Charles nói, Emerson, à, em nắm giữ chức tư tế Aaron. Em có bao giờ thấy một thiên sứ phù trợ cho em không? Tôi trả lời rằng, tôi không có. Khi ông hỏi tôi có biết là tôi được quyền như vậy không? Thì một lần nữa tôi trả lời rằng, tôi không biết. Ông bảo, Emerson, à, hãy đọc thuộc lòng tiết 13, sách giáo lý và giao ước. Tôi bắt đầu, hỡi các ngươi cũng là tôi tới như ta, trong danh đấng Messi, ta truyền giao cho các ngươi chức tư tế Aaron, là chức tư tế nắm giữ các chìa khóa phù trợ của các thiên sứ. Chủ tịch Chao bảo, hãy ngừng lại. Rồi với một giọng nói điềm tĩnh, thân mật ông khuyên, Emerson, đừng bao giờ quên rằng, với tư cách là người nắm giữ chức tư tế Aaron, em có quyền có được sự phù trợ của các thiên sứ. Dường như một thiên sứ đang hiện diện trong căn phòng vào ngày đó. Tôi chưa bao giờ quên được cuộc phỏng vấn đó. Tôi vẫn còn cảm nhận được tinh thần của dịp trọng thể đó khi chúng tôi cùng đọc về trách nhiệm, bổn phận và các phước lành của chức tư tế Aaron và Melchizedek. Tôi được sắc phong anh cả. Và hỏi, chúng ta sẽ có ân điển để phục vụ những người khác. Tôi được sắc phong anh cả. Và ngày tôi ra đi nhập ngũ hải quân, một thành viên của giám trợ đoàn trong tiểu giáo khu của tôi đi cùng với gia đình và bạn bè của tôi tại nhà ga xe lửa để nói lời chia tay với tôi. Ngay trước khi đến giờ lên xe lửa, ông ấy đặt vào tay tôi một cuốn sách nhỏ mang tên Sách Hướng Dẫn Truyền Giáo. Tôi cười và nói rằng tôi có sắp đi truyền giáo đâu. Ông đáp, cứ mang sách này theo đi. Sách có thể trở nên hữu dụng đấy. Quả thật, sách ấy đã trở nên hữu dụng. Tôi cần một vật cứng hình chữ nhật để đặt ở dưới đáy của túi đựng quân trang của mình để quần áo của tôi sẽ luôn luôn được thẳng và như vậy ít bị nhăn. Cuốn sách hướng dẫn truyền giáo đúng là vật tôi cần và có rất hữu dụng trong túi đựng quân trang của tôi trong 12 tuần lễ. Cái đêm trước khi nghỉ phép lễ Giáng sinh, chúng tôi nghĩ tới gia đình mình. Các trại lính trở nên yên tĩnh, nhưng sau đó sự im lặng bị phá vỡ bởi người bạn nằm ở giường bên cạnh tôi, một thanh niên mặc môn tên là Leland Merrill, là người bắt đầu rên rỉ vì đau đớn. Tôi hỏi lý do, thì anh ta nói rằng anh cảm thấy bệnh. Anh ta không muốn đi đến bệnh xá trong trại lính, vì anh biết rằng nếu làm như vậy, anh sẽ không được trở về nhà vào ngày hôm sau. Dường như anh ta càng lúc càng đau đớn hơn. Cuối cùng, khi biết rằng tôi là một anh cả, anh ta yêu cầu tôi ban cho anh một phước lành chức tư tế. Tôi chưa từng bao giờ ban một phước lành trước đó. Tôi chưa bao giờ nhận được một phước lành, và tôi chưa bao giờ chứng kiến một lễ ban phước lành. Trong khi cầu nguyện thầm để được giúp đỡ, tôi nhớ đến cuốn sách hướng dẫn truyền giáo nằm ở dưới đáy của túi đựng quân trang của tôi. Tôi nhanh chóng dốc hết đồ trong cái túi lấy ấy ra và mang cuốn sách đó đến bên ngọn đèn soi ban đêm. Ở đó tôi đọc về cách ban phước người bệnh. Rất nhiều người thủy thủ đó tò mò đang nhìn tôi tiến hành việc ban phước lành. Trước khi tôi có thể bỏ mọi thứ lại vào túi, thì Leland Merrill đã ngủ say. Anh ta thức dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy khỏe mạnh lại. Mỗi người chúng tôi đều cảm thấy vô cùng biết ơn quyền năng của chức tư tế. Những năm tháng trôi qua đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội để ban phước lành cho nhiều người đang hoạn nạn hơn con số tôi có thể đếm được. Trong mỗi cơ hội đó, tôi vô cùng biết ơn rằng Thượng Đế đã giao phó cho tôi ân tứ thiêng liêng này. Tôi kính trọng chức tư tế. Tôi đã nhiều lần chứng kiến quyền năng của chức tư tế. Tôi đã thấy được quyền năng của chức tư tế. Tôi đã ngạc nhiên trước những phép lạ mà quyền năng này đã mang đến. Thưa các anh em, mỗi người trong chúng ta đã được giao phó với một trong các ân tứ quý giá nhất từng được ban cho nhân loại. Khi kính trọng chức tư tế của mình và sống cuộc sống của mình sao cho chúng ta luôn luôn được xứng đáng, thì các phước lành của chức tư tế sẽ tuôn chảy qua chúng ta. Tôi thích những lời trong sách Giáo lý và Giao ước tiết 121 câu 45 mà cho chúng ta biết điều chúng ta phải làm để được xứng đáng. Hãy có đầy lòng bác ái đối với mọi người và đối với toàn thể các tín đồ, và hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn. Rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế. Và giáo lý của chức tư tế sẽ nhỏ giọt xuống tâm hồn ngươi như những hạt sương từ thiên thượng. Là những người mang chức tư tế của Thượng Đế, chúng ta đang tham gia vào một công việc của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Chúng ta đang làm công việc của Ngài. Chúng ta hãy học nơi Ngài. Chúng ta hãy noi theo bước chân của Ngài. Chúng ta hãy sống theo lời giáo huấn của Ngài. Bằng cách làm như vậy, chúng ta sẽ được chuẩn bị cho bất cứ sự phục vụ nào Ngài kêu gọi chúng ta phải có. Đây là công việc của Ngài. Đây là giáo hội của Ngài. Quả thật, Ngài là đấng chỉ huy của chúng ta, vua vinh hiển, chính là vị nam tử của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng Ngài hằng sống và làm chứng điều này trong thánh danh của Ngài, danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Tossing high, the sky. Our beloved Father in heaven.
Kính thưa Cha thiên thượng, thần mến của chúng con. Để kết thúc phiên họp trực tư tế này, chúng con cảm ơn Cha vì có đặc ân để nắm giữ trực tư tế thánh của Cha, và chúng con cũng cảm ơn Cha vì những lời, những bài nói chuyện mà chúng con đã được nghe ngày hôm nay và những đức thánh mà chúng con đã cảm thấy ngày hôm nay. Khi mà các tôi tớ của Ngài nói cùng với chúng con yêu thương vị tiên tri của chúng con là Thomas S. Monson, và chúng con yêu thương đến nhất chủ tịch đoàn, và cầu xin Cha hãy ban phước lành cho họ khi họ điều khiển những cái công việc của chức tư tế của Cha trong giáo hội của Cha này. Chúng con cầu xin Cha và cầu nguyện lên Cha để được Thánh Linh giúp cho chúng con đoàn xét lại những tấm lòng của chúng con và những công việc của chúng con. Chúng con cầu xin Cha để được Thánh Linh củng cố chúng con để chúng con có thể vinh hiển những sự kêu gọi của chúng con để ban phước lành cho các chính con của cha và để phục vụ cho toàn thế gian. Chúng con cũng cầu xin cha cho phước lành đặc biệt cho thế hệ đang lên của những ai nghe lời khuyên bảo để nâng lên tiêu chuẩn của họ. Và chúng con cảm ơn cha vì đấng cứu rỗi của chúng con và đấng cứu rỗi của thế giới này và cho sự chuộc tội của Ngài và cho sự chiến thắng của Ngài mà chúng con sẽ kỷ niệm ngày mai và trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.